SBS Việt ngữ.
Và Xuân Ngọc cùng Việt Hoàng trong tạp chí thể thao của SBS Radio để chúng ta cùng nhìn lại những bước đi đầy hấp dẫn, quyến rũ của giải bóng đá nữ thế giới 2019 đang diễn ra tại nước Pháp. Xin chào anh Việt Hoàng.
Xin chào anh Xuân Ngọc và rất là vui khi được gặp lại quý thính giả trong chương trình thể thao tuần tối thứ hai.
Vâng, tối hôm qua thì trước khi mà kết lại chương trình bình luận bóng đá nữ thế giới 2019 thì tôi cũng đã có một đôi lời giới thiệu rằng trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn lại những cái điểm rất đáng quan tâm trong giải bóng đá nữ thế giới năm nay cho tới thời điểm hiện tại. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi nghĩ cái bước đầu tiên có lẽ chúng ta nhìn một cách chung về cục diện của giải đấu này với các đội bóng, sự chênh lệch của các đội bóng cho ta thấy điều gì từ những trận đấu vừa qua thưa anh?
Điều thứ nhất mà theo tôi nghĩ sau hai cái lượt đấu đầu tiên của cái World Cup bóng đá nữ mà chúng ta có thể thấy được, đó là chúng ta dần lộ diện được những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Ứng cử viên đầu tiên theo tôi nghĩ đó chính là đương kim vô địch châu Âu, đó là đội tuyển Hà Lan. Đây là đội tuyển có thể nói là thi đấu rất là đẹp mắt, đồng thời họ có thể lực kỹ chiến thuật và sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa thể lực cũng như là kỹ thuật. Theo tôi nghĩ là quả một không hoa khi mà nói rằng họ là đương kim vô địch của châu Âu. Còn đội bóng thứ hai mà theo tôi nghĩ là rất là rõ trong cái lối chơi của họ cũng như là trong cái thực lực của họ và đồng thời họ cũng là đương kim vô địch thế giới, đó chính là đội tuyển Mỹ. Chỉ điều đang nói ở đây là đội tuyển Mỹ chưa gặp những cái thử thách quá lớn trong cái vòng bảng. Thế nhưng phần nào trong cái lối chơi của họ ở những cái trận đấu vòng bảng chúng ta thấy được dáng dấp của nhà vô địch trong tương lai. Và thêm một đội bóng nữa mà theo tôi nghĩ có khả năng đi đến trận đấu cuối cùng, đó chính là đội tuyển Anh. Họ có một lượng đồng đều và đặc biệt là theo tôi thấy trong cái đội hình của đội tuyển Anh đó là khát khao được cống hiến, khát khao được thi đấu và có vẻ như cách đây 2 năm khi mà họ phải dừng chân ở trong trận bán kết của một cái kỳ Euro thì làm cái đòn bẩy cho họ để họ muốn đi thêm một bước tiến xa hơn và lần đầu tiên giành chức vô địch của một kỳ World Cup bóng đá nữ. Nhưng mà ngoài 3 đối thủ của nó trên là đội tuyển Mỹ, đội tuyển Anh và đội tuyển Hà Lan, theo tôi nghĩ còn 2 đối thủ nữa đều có khả năng để giành chức vô địch và đi đến trận đấu cuối cùng. Đối thủ đầu tiên phải nói đến đội tuyển chủ nhà, đội tuyển Pháp. Đội tuyển Pháp thi đấu trận đầu tiên trước đội tuyển Hàn Quốc, theo tôi nghĩ là rất là hay, thế nhưng dù sao thì Hàn Quốc cũng không phải là đội tuyển có mạnh. Trận thứ hai gặp đối thủ bắt đầu khó chơi hơn và có thể nói là ngang ngửa với thực lực của mình hơn là đội tuyển Na Uy, thì đội tuyển Pháp bắt đầu thể hiện được những cái khó khăn. Thế nhưng dù sao thì nữa, được thi đấu trên sân nhà, khán giả nhà, thì đội tuyển Pháp theo tôi nghĩ là có thêm cái điểm tựa về tinh thần. Và cũng chưa biết chừng nếu mà được đi thi đấu trên sân nhà và vào những cái lúc khó khăn nhất họ lại có khán giả nhà để cổ vũ thì chưa biết chừng họ sẽ vượt qua được những cái thời khắc khó khăn nhất trên con đường giành chức vô địch. Còn đội tuyển cuối cùng mà theo tôi nghĩ là có khả năng giành chức vô địch đó chính là đội tuyển Đức. Mặc dù chúng ta chưa thấy được quá nhiều điều ở trong cái lối chơi của đội tuyển Đức trong 2 trận đấu đầu tiên, thế nhưng chúng ta cũng không thể xem thường đội tuyển Đức bởi vì đây là đội tuyển mà càng thi đấu tôi nghĩ là sẽ càng hay. Và 2 trận đấu đầu tiên thì mặc dù họ bắt đầu bộc lộ những cái điểm yếu ở hàng phòng ngự, nhưng theo tôi nghĩ mặc dù mắc nhiều điểm sai lầm như vậy mà họ vẫn giành được 2 trận thắng và có thể nói là rất là thực dụng. Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ đội tuyển Đức cũng là một đội tuyển rất là đáng gờm và là một trong 5 ứng cử viên vô địch sáng giá trong cái giải lần này. Còn cái điểm thứ hai mà theo tôi nghĩ sau cái lượt đấu, 2 cái lượt đấu đầu tiên mà chúng ta có thể thấy được đó là sự chênh lệch đẳng cấp khá lớn giữa bóng đá châu Âu và Bắc Mỹ và phần còn lại trong, và đặc biệt là trong đó có những cái đội bóng đến từ Nam Mỹ, Trung Mỹ và các đội bóng đến từ châu Phi. Điểm mạnh của các đội bóng đến từ châu Phi đó là thể lực, thế nhưng mà điểm yếu của họ đó chính là chiến thuật và đó chính là họ thiếu đi cầu thủ tiền vệ có cái tính tổ chức cao. Và có thể nói là các đội bóng đến từ châu Phi, đội bóng nam hay đội bóng nữ, chúng ta đều thấy rằng là họ thiếu đi cái sự tổ chức trong lối chơi, sự kỷ luật trong lối chơi. Và điều đó được thể hiện rất rõ ở trong các đội bóng nữ của châu Phi đến dự giải lần này. Và tới thời điểm hiện tại thì chưa một đội bóng nữ nào đến từ châu Phi giành được một trận thắng. Khu vực thứ hai mà tôi nói đến, cái khoảng cách chênh lệch về đẳng cấp cũng khá là xa so với những đội bóng hàng đầu, đó chính là châu Mỹ, đặc biệt là Trung Mỹ và Nam Mỹ, là Jamaica, là Argentina, là Chile. Và chỉ có một đối thủ đến từ Nam Mỹ là có khả năng đi sâu được vào vòng sau đó chính là Brazil. Nhưng bản thân Brazil trong một trận đấu với Argentina, trong một trận đấu với các cô gái Matilda của chúng ta, thì họ cũng cho thấy điểm yếu về tinh thần, mà mặc dù dẫn trước đến 2-0 thế nhưng mà họ cũng không thể giữ được cái thành quả này và cuối cùng phải chịu trách nhiệm với trận thua là 2-3. Thì theo tôi nghĩ đây cũng cho thấy rằng là bóng đá Nam Mỹ, đặc biệt là bóng đá nữ, cũng còn chênh lệch về đẳng cấp khá lớn so với các đội bóng hàng đầu của châu Âu và Bắc Mỹ.
Vâng, anh vừa mới nhắc tới Matildas làm cho tôi nhớ tới một điểm mà có lẽ cho tới thời điểm này thì Matildas làm được, đó là sự bất ngờ. Cái bất ngờ đầu tiên đó là các cô gái của Úc bất ngờ thất bại ngay trận đấu đầu tiên, trận đấu khai mạc trước đội tuyển Ý, một đội tuyển bị đánh giá dưới cơ. Và bất ngờ thứ hai là các cô gái Úc Matildas hạ Brazil lội ngược dòng trong trận đấu cực kỳ khó khăn với tỷ số 3-2. Đây chính là những cái điểm mà tôi nghĩ rằng là đội tuyển Úc sẽ gây được ấn tượng tại giải đấu này với khán giả, với giới chuyên môn. Và tất nhiên trước mắt họ vẫn còn cả một chặng đường. Anh đánh giá như thế nào về cái khả năng của đội tuyển Úc đi sâu được tới đâu?
Vâng, theo tôi nghĩ tôi đồng tình với ý kiến của anh Ngọc. Anh Ngọc nói rằng là hai trận đấu đầu tiên thì đội tuyển Úc đã để lại nhiều bất ngờ. Bất ngờ thứ nhất là chúng ta được đặt kỳ vọng rất là nhiều là giành chiến thắng trước đội tuyển Ý, nhưng chúng ta lại để thua. Và trong trận đấu thứ hai khi gặp đội tuyển Brazil và đặc biệt là sau khi mà bị dẫn 2-0 rồi thì có lẽ là tất cả các khán giả cũng như là các cái người làm chuyên môn của bóng đá thì đều coi đây là trận đấu chúng ta đã thua. Thế nhưng mà đội tuyển Úc đã bất ngờ khi mà chúng ta lại lội ngược dòng và giành chiến thắng. Theo tôi nghĩ thì đội tuyển Úc có đầy đủ về cầu thủ, về mặt con người, về mặt kỹ chiến thuật thì chúng ta không thua kém một đội tuyển nào cả. Thế nhưng mà điều mà hai dấu hỏi mà theo tôi nghĩ đó là cản trở lớn nhất trên con đường của đội tuyển Úc đi đến trận đấu cuối cùng và giành được một cái chức vô địch, để vượt qua ít nhất là vượt qua được cái ngưỡng cửa ở vòng tứ kết mà chúng ta từng dậm chân ở đó, đó chính là tinh thần đồng đội. Liệu chúng ta còn có được sự kết dính, còn có được sự đoàn kết sau khi mà vị huấn luyện viên mà đã gắn bó rất lâu với đội tuyển Úc là Alan Stajic đã bị bất ngờ bị sa thải chỉ có vài tháng trước thềm World Cup. Chính vì thế mà với một cái lối chơi mới thì tôi cũng không hiểu là liệu các cầu thủ có thực sự tin tưởng vào vị huấn luyện viên mới, vào cái lối chơi mới để thực sự gắn bó đoàn kết với nhau hay không, thi đấu với nhau hay không, thì đây là một câu dấu hỏi rất là lớn. Và sau hai trận đấu đầu tiên thì dường như điều này cũng chưa được trả lời rất rõ, bởi vì trong trận đấu đầu tiên của đội tuyển Ý thì chúng ta để thua và có thể nói là thua một cách tức tưởi. Còn trong trận đấu thứ hai gặp đội tuyển Brazil thì chúng ta sẽ giành chiến thắng bằng tinh thần nhưng cũng phần nào có một chút may mắn, thế nên là hai trận đấu đầu tiên cũng chưa thể hiện được nhiều. Và cái dấu hỏi lần thứ hai mà tôi đặt câu hỏi là đó chính là cái tiềm lực và cái khả năng của huấn luyện viên của đội tuyển Australia chỉ có một quãng thời gian rất là ngắn để làm việc với các cầu thủ của mình, thế nên là tôi không hiểu huấn luyện viên Milicic sẽ hiểu các cầu thủ đến đâu. Và ông nếu như ông sử dụng cái lối chơi của huấn luyện viên cũ là Alan Stajic thì ông sẽ bị nói rằng là ông không có những cái điểm riêng của mình. Nhưng nếu mà ông thực hiện một cái lối chơi mới hoàn toàn mới cho các cô gái của Úc thì liệu các cô gái của Úc có hiểu cái lối chơi và làm quen được cái lối chơi đến đâu trên con đường đi rất là xa. Chính vì thế mà theo tôi nghĩ, tôi hy vọng rằng đội tuyển Úc của chúng ta ít nhất cũng sẽ lọt được vào đến vòng tứ kết. Chỉ cần lọt được vào đến vòng tứ kết với những gì mà đội tuyển Úc đã xảy ra, đặc biệt là khi mà chúng ta phải thay tướng chỉ có vài tháng trước khi World Cup diễn ra, thì đây cũng là một thành quả rất là lớn. Và chưa biết chừng nếu như mà đội tuyển Úc vào được đến vòng tứ kết thì lúc này có lẽ cái sự gắn kết giữa huấn luyện viên mới và các cầu thủ sẽ được tốt hơn, và có lẽ các cô gái của chúng ta cũng sẽ hiểu được cái lối chơi, các cái quan điểm của huấn luyện viên hơn, và chưa biết chừng chúng ta cũng làm nên được điều bất ngờ. Thế nhưng mà rõ ràng là với những gì chúng ta thể hiện trong hai vòng đấu đầu tiên thì rõ ràng Úc không phải là một ứng cử viên giành chức vô địch trong một giải năm trong cái kỳ World Cup lần này.
Tôi nghĩ rằng là bây giờ ở vị trí của ông Milicic thì cái giải pháp tối ưu cho giai đoạn hiện nay chính là việc nhồi vào hoặc là đánh về mặt tinh thần, tức là làm sao tạo được một cái sức ép cũng như một cái động lực thực sự về mặt tinh thần để các cầu thủ nữ của Úc cảm thấy họ hừng hực khí thế, họ thoải mái khi được ra sân. Đó chính là cái việc mà ông có thể làm được để mà mang đội tuyển Úc đến với những trận đấu xa hơn, có thể là vòng tứ kết, có thể là đi sâu hơn, chúng ta chưa biết, nhưng đó chính là cái vũ khí mà đội tuyển Úc cần. Bởi vì thực sự ra các nữ cầu thủ Úc họ không thiếu gì cả. Đến bây giờ tôi cảm thấy rất rõ ràng kỹ chiến thuật, thể lực của họ rất là dồi dào, rất là tốt rồi. Và đến bây giờ để mà quen thuộc với một lối chơi mới hoàn toàn thì là cái điều không thể, bởi vì trong một giải đấu như thế này không phù hợp cho bất cứ một thử nghiệm nào nữa. Đó, và chúng ta hy vọng rằng là với cục diện hiện nay tại K20 các bảng đấu, thưa bình luận viên Việt Hoàng, đến bây giờ chúng ta cũng có thể đoán được rồi, đoán được các cái đội bóng có nhiều khả năng sẽ đi tiếp vào các suất, tức là các suất đổ vớt, các suất dành cho các đội bóng xếp thứ ba ở các bảng đấu có kết quả tốt nhất. Anh nghĩ như thế nào? Bây giờ chúng ta có thể chọn được rồi.
Giải bóng đá nữ thì hiện giờ có 6 bảng đấu, hai đội dẫn đầu mỗi bảng đấu sẽ giành vé trực tiếp vào vòng sau, và bốn đội đứng thứ ba có kết quả xuất sắc nhất cũng sẽ được vào vòng thi đấu loại trực tiếp, mặc dù họ sẽ gặp được phải những cái lá thăm không phải là tốt. Thế nhưng mà dựa trên kết quả sau hai vòng đấu thì theo tôi nghĩ mà bốn đội đứng thứ ba ở bảng A đến bảng D là hiện giờ đang có rất là nhiều cơ hội. Tất cả những cái đội bóng này, trong đó có Trung Quốc, trong đó có Nigeria, trong đó có Argentina và đội tuyển Australia, thì ít nhất mỗi đội cũng giành được 3 điểm, và trong đó chỉ có Argentina là mới giành được 1 điểm. Thế nhưng dù sao đi nữa thì bốn đội bóng đứng thứ ba hiện giờ đều có điểm, và trong trận đấu cuối cùng họ thắng, và Argentina thì phải thắng, còn đâu những đội bóng còn lại có Nigeria, có Australia và Trung Quốc thì chỉ cần có một trận hòa là họ cũng được 4 điểm và họ sẽ trở thành những đội bóng đứng thứ ba xuất sắc nhất. Lý do bởi vì là hai đội bóng đang đứng thứ ba ở bảng E và bảng F thì họ đều chưa có điểm nào, tức là họ đều để thua sau hai trận đấu đầu tiên, nên chính vì thế mà cái cửa để lọt vào vòng sau của bốn đội bóng đứng thứ ba ở bảng A và bảng D rất là rõ ràng. Và các cô gái Matilda của chúng ta trong trận đấu cuối cùng thì họ chỉ cần cầm hòa Jamaica là có một tấm vé để đi vào vòng sau, nhưng tôi hy vọng rằng các cô gái Matilda của chúng ta sẽ làm được nhiều hơn thế, họ sẽ có một trận đấu tưng bừng trước Jamaica để chúng ta có thể tìm lại cái điểm rơi phong độ của mình, tìm lại được cái sự gắn kết như cách đây chúng ta đã từng thi đấu cách đây một năm. Đây có thể nói là một cái trận đấu bước đệm rất là quan trọng, và chưa biết chừng nếu như chúng ta có được một vị trí tốt hơn ở bảng đấu của mình là vị trí thứ nhì thì các cô gái của chúng ta cũng sẽ có những cái lá thăm tốt hơn cho cái vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên.
Vâng, đó chính là điều mà tôi đang chờ đợi. Nó sẽ giúp cho đội tuyển Úc tránh được những đội tuyển nguy hiểm, những đội tuyển thực sự là khó khăn. Trong khi đó thì rạng sáng mai 2 giờ sáng chúng ta có hai trận đấu, 5 giờ sáng chúng ta cũng có hai trận đấu cũng rất là đáng xem, mà đều xuất hiện những anh tài mà tôi nghĩ rằng là các đội bóng sẽ có những cái toan tính nhất định ở cái vòng đấu này. Ví dụ như là đội tuyển Đức gặp Nam Phi, họ hoàn toàn có thể lựa chọn. Đội tuyển Pháp gặp Nigeria cũng như vậy, họ có lựa chọn rồi. Trong khi đó thì cả Trung Quốc và Hàn Quốc đều cần phải có những kết quả thật là tốt.
Trong cái loạt trận đấu ngày mai thì theo tôi nghĩ đội tuyển Đức và đội tuyển Pháp họ sẽ thi đấu hết mình, để vì họ sẽ, khi mà họ có được chiến thắng tiếp theo thì đội tuyển Đức và đội tuyển Pháp sẽ đương nhiên sẽ có những cái tấm vé đầu bảng, và khi với vị trí đầu bảng thì họ sẽ chỉ phải gặp những cái đội bóng đứng thứ ba xuất sắc nhất. Thế chính vì thế mà đây là những cái đối thủ mà dễ hơn cho các cái trận đấu vòng sau. Còn hai đội tuyển đến từ châu Á, đại diện cho châu Á là Trung Quốc và Hàn Quốc, thì theo tôi nghĩ Trung Quốc hiện giờ cũng có một trận thắng, và Trung Quốc theo tôi nghĩ muốn đi được sâu hơn thì họ cũng cần phải có thêm một trận thắng nữa để được 6 điểm và đứng ở vị trí thứ nhì. Và với vị trí thứ nhì thì Trung Quốc sẽ có những cái lá thăm tốt hơn, bởi vì nếu như họ phải gặp phải những đối thủ hàng đầu đến từ châu Âu hay là Bắc Mỹ thì theo tôi nghĩ đội tuyển Trung Quốc sẽ chỉ dừng lại ở cái vòng 1/16 mà thôi. Còn đội tuyển Hàn Quốc thì hiện giờ đang đứng cuối bảng và họ chưa có điểm nào. Chính vì thế mà các cô gái của đến từ Hàn Quốc rất cần có một trận thắng, và thậm chí là kể cả một trận thắng trong trận đấu cuối cùng cũng chưa đảm bảo là họ sẽ có một tấm vé đi vào vòng sau. Chính vì thế mà tôi nghĩ các cô gái đến từ Hàn Quốc sẽ thi đấu hết mình, bởi vì đây là trận đấu cuối cùng mà họ không còn gì để mất, và họ sẽ căng mình ra thi đấu để ít nhất cũng có một trận thắng để lấy thể diện. Bởi vì chúng ta thấy rồi, ngày hôm qua mặc dù đội tuyển Thái thua đội tuyển Thụy Điển với tỷ số là 5-1, mặc dù đây là một trận thua mà là một trận thua đậm, thế nhưng việc mà các cô gái đến từ Thái chỉ ghi được một bàn thắng thôi thì đây cũng là một bước ngoặt lớn trong cuộc lịch sử bóng đá của Đông Nam Á và của Thái Lan, khi mà lần đầu tiên họ ghi được một bàn thắng ở trong một kỳ World Cup. Không chỉ vào bóng đá nam mà cả bóng đá nữ, thì đây có thể nói là một bàn thắng lịch sử, một bước đệm lịch sử cho bóng đá của Thái Lan nói riêng và của khu vực Đông Nam Á nói chung. Và chính vì thế mà sau trận đấu ngày hôm qua, và đặc biệt là sau bàn thắng ngày hôm qua, các cô gái Thái đã ăn mừng. Bởi vì đối với họ đó là một bàn thắng mang tính lịch sử.
Và như vậy là bàn thắng lịch sử đến với một đội bóng khu vực Đông Nam Á. Chúng ta cũng cảm thấy ít nhiều chia sẻ cái thành công này với đội tuyển nữ cũng như là bóng đá Thái Lan, khi mà tham gia một đấu trường lớn đến như vậy, khó khăn đến như vậy. giải bóng đá nữ thế giới 2019. Và chúng ta tạm chia tay với họ để đến với những đồng nghiệp nam bây giờ cũng ở một giải đấu cũng đang rất là thu hút, Copa America 2019. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, Brazil thì họ vẫn như mọi khi chơi tốt và có những kết quả ấn tượng ở giải đấu khu vực cũng như là trên thế giới thôi. Các cầu thủ nam Brazil vừa có chiến thắng 3-0 trước Bolivia trong vòng đấu đầu tiên của giải đấu này. Trong khi đó thì Uruguay vẫn thể hiện mình là ông lớn ở giải đấu Nam Mỹ bất cứ một năm nào, thưa anh.
Vâng, trong cái giải đấu mà trên sân nhà là nước chủ nhà, năm nay thì các cầu thủ Brazil có thể nói được kỳ vọng là sẽ giành chức vô địch, và họ có thể, nếu mà họ không đem được cái chức vô địch năm nay và trên thi đấu trên sân nhà về ở lại Brazil thì các tôi nghĩ đây sẽ là một nỗi hổ thẹn rất là lớn, bởi kỳ World Cup năm 2014 tổ chức trên sân nhà họ được kỳ vọng rất là nhiều, nhưng mà cái cách mà họ để thua đội tuyển Đức ở trong trận bán kết thì có thể nói là rất là tức tưởi. Và chính vì thế mà năm nay là năm để các cầu thủ của Brazil có thể chữa lại lỗi hẹn với các khán giả nhà. Thế nhưng mà trong trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Bolivia thì ở hiệp 1 các cầu thủ của Brazil thi đấu có thể nói là rất là vất vả và bị cầm hòa 0-0. Và chính vì thế mà họ đã bị các cổ động viên lao ó. Nhưng trong hiệp 2 thì họ đã kịp ghi 3 bàn thắng để giúp đội nhà giành chiến thắng. Nhưng đây cũng chưa phải là chiến thắng thuyết phục nhất của đội tuyển Brazil. Và vào thời điểm hiện tại thì họ, cái ngôi sao tiền đạo của họ là Neymar còn bị chấn thương, và chính vì thế Neymar là điểm tựa về tinh thần và một trong những cầu thủ tiền đạo sắc sảo. Thế nhưng theo tôi nghĩ vắng mặt Neymar sẽ giúp cho các cầu thủ khác của Brazil thi đấu có trách nhiệm hơn và mang tính đồng đội hơn là chỉ dựa vào một mình cá nhân Neymar. Ở trong giải đấu lần này thì Argentina cũng được kỳ vọng, bởi vì đây sẽ có lẽ là một trong những giải đấu lớn cuối cùng của Messi trong màu áo của đội tuyển Argentina. Thế nhưng dường như Messi vẫn không thể hiện được cái tài làm đội trưởng của mình để vực dậy tinh thần của đội bóng Argentina. Và với vị huấn luyện viên là Lionel Scaloni, một vị huấn luyện viên có thể nói là rất ít kinh nghiệm và chỉ nắm quyền lãnh đạo Argentina vào khoảng tháng cuối năm 2018 và không có nhiều thời gian để làm việc với các cầu thủ của Argentina. Chính vì thế mà Argentina năm nay có thể nói là thi đấu với một đội hình sức mẻ và cái sự chuẩn bị không tốt, và bản thân nội bộ của Argentina rất là lục đục, và điều đó được thể hiện rất là rõ trong cái trận mở màn khi họ để thua Colombia với tỷ số là 2-0. Còn về phần Colombia thì dưới có thể nói năm nay là cái năm mà điểm rơi phong độ, họ đạt được điểm rơi phong độ rất là tốt khi mà cái lứa thủ cầu thủ mà đã từng vào đến tứ kết của cái World Cup năm 2014 hiện giờ đã trưởng thành, đứng đầu là Hernan Rodriguez, và thêm vào đó họ lại còn có sự chỉ đạo trên băng ghế huấn luyện viên của một cái vị huấn luyện viên rất là tài ba, đó là Carlos Queiroz. Và dường như thiên thời địa lợi nhân hòa đã đến với Colombia và để giúp họ có thể giành được chức vô địch Copa America lần đầu tiên sau rất là nhiều năm. Còn cũng trong cái giải Copa America thì Uruguay với sự kết hợp của những ngôi sao tiền đạo đang thi đấu ở châu Âu, trong đó có Suarez, có Cavani thì đang thể hiện được sức mạnh của mình khi vào ngày hôm qua họ giành chiến thắng 4-0 trước Ecuador. Họ có lẽ cùng với Brazil và Colombia là ba ứng cử viên sáng giá cho cái chức vô địch Copa America năm nay. Trong năm nay thì cũng có hai đội bóng khách mời đến từ châu Á, đó là Qatar và Nhật Bản. Thế nhưng mà Qatar thì họ gửi đội hình mạnh nhất đến, bởi vì đây sẽ là đội hình mà họ có lẽ chuẩn bị cho cái kỳ World Cup năm 2022 tại nước mình. Còn Nhật Bản thì gửi một đội hình có thể nói là mang tính thường nhiệm đến để giúp các cầu thủ cọ sát, bởi họ biết rằng là họ có thi đấu hay nhất đi nữa thì chưa chắc họ cũng đã vượt qua được những đối thủ lớn nhất đến từ Nam Mỹ. Chúng ta sẽ chờ xem những đại diện đến từ châu Á, Qatar và Nhật Bản sẽ thi đấu như thế nào, và đặc biệt là họ đi được đến xa đến đâu trong cái giải Copa America lần này.
Và rất là cảm ơn phần bình luận về Copa America của bình luận viên Việt Hoàng. Và cũng tới đây thì tạp chí thể thao xin được khép lại. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại vào chương trình bình luận giải bóng đá nữ thế giới 2019 vào tối ngày mai.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.